Cuộc đời của chúng ta là một hành trình. Chúng ta sẽ đi hết con đường. Nhưng con đường đó có đi theo ý cha, có thành đạt được mục đích của cha, có đi dẫn chúng ta vào nơi phước hạnh và nơi hữu dụng cho Chúa. Đó là sự điều mà chúng ta phải trả lời, và đó là điều mà chúng ta học hỏi để có thể sửa đổi và đi theo con đường của Chúa. Chúng ta đang học trong cái series của Ân Thần Hữu Chúa, và chúng ta biết rằng cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Chúa.
Chúa nắm lấy chúng ta, Chúa dẫn chúng ta. Nhưng mà con đường đó, như chúng ta nói, cầu nguyện để đi theo ý Ngài, cầu nguyện để làm theo ý Chúa, và từng chỗ Chúa chỉ, chúng ta có thể đi trở lại được. Hôm nay chúng ta nói về trở lại, sống cái lời kêu gọi đó, trở lại để đi cái con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi, với cái mục đích mà Chúa ban cho. Chúng ta sẽ đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 46, tôi đọc từ câu 1 tới câu 7,
nhưng mà chúng ta sẽ đọc, sẽ học 46 và một phần của 47 nữa. 46 câu 1: Israel ra đi, đem theo các tài vật mình đến Beersheba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Jacob, Jacob. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ai-cập, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Beersheba, Jacob khởi đi. Các con trai Israel để Jacob cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaoh đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy Jacob cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ai Cập. Là Chúa trong tiến trình của Jacob, có sự hướng dẫn của Chúa, chúng con cầu xin chúng con hiểu được những nguyên tắc này, để chính chúng con cũng bước đi trong sự vâng phục, trong đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Trở lại đời sống kêu gọi, đề tài của chúng ta. Tôi dùng cái chữ trở lại để chỉ cho chúng ta biết rằng đây là một chỗ đã có thời gian đánh mất, hay là có một thời gian bị lu mờ, không thấy rõ nữa, bây giờ trở lại. Không nắm chặt nữa, bây giờ nắm trở lại. Đã không sống, bây giờ sống trở lại. Và đó là cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy qua đời sống của Jacob. Và tôi tưởng trong cái kinh nghiệm đó giúp cho chúng ta thấy rất nhiều điểm mà có thể cho đời sống mình bước đi những bước trong sự áp dụng hôm nay. Và để bước đi trong sự kêu gọi đó, có những bước trong hành trình mà chúng ta phải bắt đầu hay là sẽ tiếp tục. Cho nên có 3 phần mà chúng ta cùng học hôm nay. Đó là bước đi trong sự kêu gọi, khi trở lại sống lời kêu gọi của Chúa. Hiểu biết trở lại thì có những bước mà phải đi. Thứ nhất là chúng ta trở lại với khải tượng từ Chúa. Trở lại với khải tượng từ Chúa để chúng ta có thể nghe Chúa và đáp ứng với Chúa. Taking steps to follow God's call. First, recovering the vision from God, hearing from God and answering to God. Thứ nhất là trở lại với khải tượng từ Chúa. Thứ hai là trở lại với chỗ bắt đầu. Trở lại với chỗ bắt đầu. Start at the slow beginning. Trở lại với chỗ bắt đầu, những bước của cái cuộc hành trình của chúng ta có một chỗ bắt đầu, chúng ta cần trở lại chỗ đó. Và thứ ba, trở lại với cuộc đời lữ khách. Trở lại với cuộc đời lữ khách, embracing the life of a pilgrim. Bước đi trong sự kêu gọi của Chúa, chúng ta trở lại với khải tượng từ Chúa, trở lại với chỗ bắt đầu, trở lại với cuộc đời lữ khách. Taking steps to follow God's call, recovering the vision from God, starting at the slow beginning, embracing the life of a pilgrim. Tôi tưởng những bước này, điểm này giúp cho chúng ta một phần để nối kết với ngày tháng của chúng ta hiện tại, và để giúp cho chúng ta cũng trở lại với khải tượng từ nơi Chúa, biết chỗ nào, cái chỗ bắt đầu mà Chúa đã thiết lập cho mình, và cái giá trị sống thiết lập trở lại cuộc đời lữ khách của chúng ta, để chúng ta quên cái sự kêu gọi và quên cái con đường mà mình đi. Bắt đầu vào sự khải tượng trở lại từ nơi Chúa, thì cái điểm đầu tiên mà chúng ta muốn hiểu đó là cái chữ khải tượng. Có một cái hình ảnh, có một cái sự kêu gọi, có một cái sự thôi thúc mà đã một lần rõ ràng cho chúng ta nắm lấy trái tim của chúng ta, thiết lập cái con đường bước đi của chúng ta. Nhưng bây giờ nó đã lu mờ, nó đã phôi phai, nó trở thành lạnh nhạt, cho nên chúng ta muốn bước lại ở chỗ đó. Và chúng ta thấy điều đó với lại đời sống của Gia-cốp, phải không? Chúng ta đã học trong những ngày trước đó là Gia-cốp đã được sự kêu gọi của Chúa, đã có kinh nghiệm của Chúa, đã biết Chúa cả gần 100 năm nay, và mà cuộc đời của ông bây giờ đức tin trở thành nguội lạnh. Ông trở thành một người sống hướng nội, chú ý tới mình, hết sức là nhạy cảm về tất cả những cái điều xảy ra cho mình, cay đắng về cái hoàn cảnh của mình, trách móc Chúa trong nhiều thứ. Đức tin không còn là cái sự khuấy động chắc chắn hay là một cái nền tảng của những quyết định của ông nữa, nhưng mà ở đây trong sự thương xót của Chúa dẫn ông trở lại chỗ hiểu biết khải tượng từ nơi Chúa. Tôi muốn bắt đầu với Joseph, với Jacob, nhưng mà tôi muốn trở lại một tí hơn nữa để chúng ta hiểu rằng trong những cái sự thất bại của đời sống của chúng ta, tội lỗi của chúng ta đó, thì Chúa vẫn dùng những điều đó để làm công việc đời đời của Chúa, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta không có chịu cái trách nhiệm hay là không có đứng vào cái chỗ bị ảnh hưởng với những cái điều khó khăn của cuộc đời của mình. Có lẽ nối kết tới cái câu mà Joseph nói khi ông gặp lại các anh của mình, và ông thiết lập lại cái công việc của Chúa đã làm qua cái sự các anh bán mình xuống Ai Cập và đã phạm tội cùng mình và phạm tội cùng Chúa. Ông dẫn con đường đó vào trong ân sủng của Chúa và dạy dỗ chúng ta nữa về cái sự hiểu biết này. Tôi đọc lại phần đó để chúng ta thấy được là đời sống của Gia-cốp đi những cái con đường mà bây giờ trở lại thì cũng vì ân sủng Chúa, nhưng không có nghĩa rằng những ngày tháng đó là những ngày đẹp đẽ cho chính mình. Trở lại câu số 4 của đoạn 45. Joseph người lại nói rằng: các anh hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: tôi là Joseph, em mà các anh đã bán, đặng bị dẫn qua xứ Ê-cốp-tô. Bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi, đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để sự giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh một nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho các anh. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đâu. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaoh, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Ai Cập. Chúng ta đã học kỳ trước đó thì chúng ta hiểu rằng chính các anh đã bán người xuống Ai Cập, chính các anh đã phạm tội, chính các anh đã làm những điều này. Nhưng trong cái hình ảnh của ân thần hữu của Chúa và trong ân sủng của Chúa thì Chúa nắm lấy tất cả những cái sự thất bại đó để làm cái công việc của Chúa và trở cái điều gian ác tội lỗi trở thành cái điều phước hạnh, hay là làm cái công việc của Chúa để mà có câu trả lời cho những cái nhu cầu lớn hơn, thành đạt cái mục đích lớn hơn. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra cái điểm như thế này, rằng cái bản chất của cái công việc tội lỗi đó nó không thay đổi khi Chúa dùng cái công việc đó cho mục đích của Chúa. Tội lỗi không có trở thành không tội lỗi khi Chúa dùng cái tội lỗi và cái kết quả đó cho công việc đời đời của Chúa. Cái sự sử dụng của Chúa trong ơn thần hữu không làm cho chúng ta không còn tội nữa. Tại vì rất dễ để mà chúng ta thấy cái quá khứ của mình đó Chúa không phạt, mà thấy Chúa dùng để dạy cho mình một bài học, làm cho mình tiếng này kia, có lẽ cái chuyện đó nó cũng không tới nổi tệ lắm. Nó là tội và nó vẫn là tội chỉ vì ân sủng Chúa quá lớn lao và bao phủ cái tội lỗi đó để cho chúng ta không có bị cái ảnh hưởng hay là cái kết quả đáng phải có của tội lỗi của mình vì sự thương xót của Chúa. Nó giống như là ở trong thuốc đó, mình uống nó có những cái phần tử trong đó là chất độc, phải không? Nhưng mà bởi vì các nhà hóa học để nó chung lại với nhau trộn thành cái thứ thuốc đó thì từng cái phần một trong đó những cái chất độc nó vẫn là chất độc, nhưng là bởi vì cái sự cấu tạo của thuốc đó nó làm cho có ích lợi, không có nghĩa là từng chất một nó không còn độc. You get the point? Thành thử đó là cái chuyện của mình đó là không phải là vì Chúa làm ra cái kết quả cho nên mình nghĩ rằng tội mình nó không còn nữa. No. Nó vẫn là cái chất độc mà nếu chúng ta giữ trong người, không có đem ra giải quyết ở trong ơn của Chúa thì nó trở thành một vấn đề hết sức lớn cho chúng ta về sau. Một điểm mà chúng ta cần trả lời có lẽ không trực tiếp vào trong vấn đề này, nhưng nó giúp cho chúng ta hiểu rằng nếu như vậy đó, tại sao Chúa là đấng tể trị mà còn quá nhiều tội lỗi trong đời sống và Chúa làm như không giải quyết những vấn đề tội lỗi mà chúng ta thấy. Để chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta mới hiểu được cái ngày tháng của chúng ta như thế nào. Chúng ta hiểu hai điều mà Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống. Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi tại thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ, và Chúa giải quyết tội lỗi khi Chúa tái lâm. Hai vấn đề đó Kinh Thánh nói rất rõ là Chúa giải quyết tại thập tự giá để ban cho sự tha thứ, và Chúa sẽ xử đoán mọi tội lỗi trong ngày cuối cùng. Ở giữa đó, đó thì Chúa để tội lỗi còn tồn tại, và Chúa sử dụng tội lỗi và công việc của tội lỗi cho ý muốn đời đời của Chúa. Đó là điều chúng ta không hiểu hết được, nhưng chúng ta biết đó là điều Chúa làm, và chúng ta phải nhận định những điều đó trong đời sống của mình. Không có cái tội lỗi nào mà vượt qua khỏi cái sự sử dụng của Chúa. Nhưng mà bởi vì Chúa sử dụng tội lỗi không có nghĩa rằng đó không còn tội, và đó không có phải là cái sự tai hại cho chúng ta. Chẳng hạn như mình lái xe đó, mình thấy trên đường có xác chết con thú nào bị xe cán ha, thì cái sức nóng của mặt trời, ánh sáng của mặt trời nó làm cho cái thân thể nó bị hư thối rửa ra. Nhưng mà cái sự hư thối rửa ra nó trở thành cái chất tốt lành cho đất chung quanh đó. Chúng ta không có nói là bởi vì cái chất tốt lành đó cho nên cái sự hư thối nó không còn, hay là chúng ta đổ thừa là vì ánh sáng mặt trời nó làm cho cái này hư thối. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Tôi thể tưởng cái hình ảnh của Chúa sử dụng cuộc đời tan vỡ của chúng ta cũng phải hiểu như vậy, là Chúa có quyền và Chúa làm công việc đó. Chúng ta phải tránh tội và chúng ta phải đứng vào trong ân sủng của Chúa để những điều ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của chúng ta nó không tồn tại lâu dài. Điều đó cho chúng ta mấy điều có thể áp dụng như thế này: khi chúng ta biết rằng Chúa sử dụng mọi điều trong ơn thần hữu của Chúa, nó giúp cho chúng ta có thể đối diện với tất cả những khó khăn trong đời sống của mình. Mình biết có những khó khăn do mình gây ra, tội lỗi của mình gây ra. Mình biết những khó khăn do người khác gây ra, những anh chị em của mình gây ra. Nhưng mà mình vẫn có thể đứng bình an, bởi vì mình biết rằng trong mọi sự gãy đổ đó, Chúa có quyền override, Chúa có quyền thắng hơn, và Chúa bày tỏ ơn thần hữu của Chúa sử dụng tất cả những điều đó cho sự tốt lành của những người yêu mến Chúa nữa. Và thứ hai đó, nó cho chúng ta có một sự khiêm nhường. Rất dễ để chúng ta trông đợi ân thần hữu của Chúa trên đời sống của mình và làm những cái chuyện thất bại của mình thành ra chuyện tốt. Nhưng mà một điều anh chị em sẽ thấy rằng mình rất khó khăn khi thấy Chúa sử dụng những thất bại tội lỗi của người khác và làm nên sự tốt lành cho họ. Mình hiểu được đó không? Nghĩa là hãy xảy ra cho mình mà mình thất bại, Chúa sử dụng thì mình cảm ơn Chúa về ân thương xót của Chúa. Còn mình thấy cái chuyện người kia phạm tội rồi thấy chờ hoài Chúa không phạt người đó, mà lại dùng cái điều đó trong đời sống đó biến đổi làm sao để mà họ trở thành người tốt hơn, thì mình nói như vậy không công bằng. Tại sao Chúa không sử dụng, tại sao Chúa không có trừng phạt? Mình phải hiểu rằng cái công việc của Chúa sẽ làm nên ơn của Chúa cho những người khác cũng như cho mình. Cho nên nó giúp cho mình có lòng thương cảm hơn và chờ đợi và có thể bước đi trong sự tin chắc về Chúa trọn thành và trọn vẹn trong quyền năng của Chúa. Bây giờ để thấy những điều đó đó, thì mình thấy là cái cuộc đời của Gia-cốp đó đi thất bại cho đến ngày nay. Ông sanh ra với cái mầm mống của sự gian dối trong lòng, và ông sống cuộc đời nó gian dối, nhưng mà đồng thời đó, trong tấm lòng của ông trông đợi Chúa và tìm kiếm Chúa, cho nên có hai cái điều xảy ra trong đời sống của ông, là ông đi một phần theo ơn của Chúa, một phần ông theo cái ý của mình, và hai điều đó nó làm đời sống ông xung khắc tới nhiều thời điểm. Và chúng ta học kỳ trước đó là ông bây giờ trở thành một người đang đi con đường khó khăn, và chúng ta gặp ông ở chỗ này sau khi các anh trở về câu số 25 trong đoạn trước. Các anh em trở về xứ Canaan nơi Gia-cốp cha mình thuật lại lời này mà rằng Giô-sép hãy còn sống, lại ấy là người đương cai trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô tin, tức là không có tin được đó, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người hết mọi lời của Giô-sép đã nói. Gia-cốp vừa thấy xe cộ của Giô-sép sai đến đặng rước mình thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng thôi biết rồi, Giô-sép con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Bắt đầu câu đoạn số 46 chúng ta thấy Gia-cốp đi con đường xuống Ê-díp-tô. Israel ra đi đem theo các tài vật mình. Ở đây nói rằng ông đã quyết định một điều là ông sẽ đi theo cái lời mà Giô-sép mời. Giô-sép nói bây giờ cha đem hết tất cả gia đình sự sản xuống đây ở với con. Đây là điều hết sức là quan trọng, một cái quyết định hết sức quan trọng, nhưng mà nó cũng dễ hiểu thôi. Con mình tưởng mất, bây giờ còn sống, bây giờ nó là quan thủ tướng ở nơi xứ Ai Cập, Nơi đó nó có thể lo cho tất cả mình và gia đình của mình. Ở xứ Canaan này là xứ đói kém, không có đồ mà ăn, dưới đó có đầy đủ và dưới đó được gặp lại nó, cho nên dĩ nhiên là sẽ đem tất cả mọi sự sản gia tài để đi xuống gặp nó. Và ông lật đật ông đi, và chúng ta thấy ông đã quyết định đó, đem các tài vật mình đi. Nhưng mà khi ông đi con đường đó, tôi tưởng là ông làm những cái quyết định này hết sức là bình thường. Người cha nào cũng làm quyết định này. Nhưng có trong cái quyết định đó có một điều mất mát, mà tôi tưởng ở trong câu số 1 ở đây, Môi-se bắt đầu cho chúng ta thấy. Đến Bia-sê-ba, người bày của lễ dân cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong cái câu rất là đơn giản ngắn đó, có một cái gì đó mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó là ông đi cái con đường đó, trước khi mà ông đi, đáng ra là ông phải cầu nguyện cái gì? Đáng ra trước khi mình đi hội họp lại hết, cầu nguyện đi chứ. Ông không có làm gì đó, ông đi trước. Lật đật hốt hết, làm hết, theo như lời đó, đi. Rồi khi mà ông bắt đầu đi tới Bia-sê-ba đó, là cái chỗ cuối cùng của cái ranh giới của xứ đất hứa mà Chúa dành cho Abraham, Isaac và cho tổ phụ của mình. Bước qua khỏi Bia-sê-ba đó là bước vào sa mạc, qua khỏi sa mạc là Egypt, là Egypto. Có những điều hết sức quan trọng xảy ra tại Bia-sê-ba. Mà cái sự quan trọng này nó xảy ra với một cái sự nối kết của lịch sử, cho nên ở đây đó, khi mà nói rằng dân của lễ thì không có nói là dân của lễ cho Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà nói là dân của lễ cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Rồi trong sự hiện thấy ban đêm, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp, Israel trả lời: Có tôi đây. Thì Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Chúa đang nhắc một điều cho ông ở nơi tại cái chỗ này, mà trước khi ông rời khỏi xứ Canaan này xuống Ai Cập, ông phải thiết lập trở lại. Và nơi đây tôi dùng cái chữ đó là sự kêu gọi và mục đích sống của ông. Chuyện gì xảy ra ở Bia-sê-ba? Chuyện gì xảy ra với Isaac tại Bia-sê-ba? Nếu mà tôi chỉ ra cái này thì chúng ta nhớ liền, anh chị em dở ra trong đoạn 22. Đoạn 22 thì cái câu chuyện khi Chúa gọi Abraham, trong câu số 1 thì mọi việc đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Lúc này Abraham, Isaac đang ở Bia-sê-ba. Ông đang ở nơi cái chỗ mà Gia-cốp đang đi tới đây. Và tại nơi cái chỗ này, Chúa gọi Abraham dâng Isaac. Và ba ngày đường họ đi vào trong vùng núi ở Moria, để lại các đầy tớ ở đó, rồi đi thêm một ngày đường nữa, và hai cha con đi đến nơi mà Chúa muốn dâng Isaac. Isaac bây giờ đó, thời điểm đó khoảng tuổi teens, khoảng thiếu niên, tôi tưởng chừng 14-15 tuổi. Thì Abraham bao nhiêu tuổi? 114-15 tuổi, đúng không? 114-15 tuổi, hai cha con đi tới đó, thì ông đặt xuống. Và chúng ta đọc thêm chút xíu nữa trong câu số 6. Thì Abraham lấy củi của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa dao trong tay, cả cha con cùng đi. Isaac bèn hỏi cùng Abraham cha mình rằng: Hỡi cha. Người đáp rằng: Con ơi, cha đây. Isaac nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu đặng làm của lễ thiêu? Abraham rằng: Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm lấy chiên đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy, tại đó Abraham lập một bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại để trên đống củi bàn thờ. Và tôi hỏi câu hỏi là làm sao ông già 115 tuổi chụp được cái thằng con 15 tuổi mà nếu nó muốn chạy. Nếu nó chạy vô trong núi là chịu, không có bắt được, cũng chả trói được, cũng không bỏ nó lên bàn thờ được. Chúng ta hiểu cái vấn đề ở đây khi Abraham dâng Isaac theo sự vâng phục của Chúa đó. Đức tin của Abraham bày tỏ rằng Chúa gọi cái điều cao quý nhất, yêu dấu nhất trong lòng của mình dâng lên cho Chúa, và Abraham quyết định làm điều đó. But what happened to Isaac? Isaac thì sao? Isaac có lẽ không hiểu được tất cả những sự giao ước của Chúa với cha mình, cũng không hiểu được lời hứa đời đời, chương trình của Chúa về dân sự, về tương lai, về nước Chúa. Nhưng mà ông hiểu cha mình yêu Chúa, ông hiểu có một cái chỗ đứng rất là đặc biệt và sự kêu gọi của Chúa. Ở trong cái chỗ này đó, và tôi tưởng rằng ông Isaac, ông nói con chạy là thôi, hết dân cũng không làm gì được. Nhưng để cho cha trói mình và đặt trên đó, ông cũng đứng vào trong cái đức tin của cha của mình là Abraham. tại Bia-sê-ba ở trong vùng núi Moria này đó, Isaac ôm lấy đức tin và lời hứa của Chúa cho cha mình, đứng trong cái gia tài của sự ban ơn đó, và bằng lòng chết cho cái đức tin đó. Dầu có lẽ tôi tưởng ông cũng không hiểu gì, nhưng mà bởi vì biết cha mình, yêu cha mình và hiểu cha mình đang làm công việc của Chúa, cho nên khi tới cái chỗ này, Gia-cốp đang lật đật đi cái con đường xuống để gặp Joseph. Cái chuyện này chuyện bình thường lắm, đời sống của mình đây là cái chuyện chuyện tự nhiên, mình phải đi, mình phải làm, con mình lâu rồi không gặp, nó mời mình xuống cho nên mình đi, cái chuyện đó thấy rất là rõ ràng. Nhưng mà ông bắt đầu đi, khi tới Bia-sê-ba thì ông hiểu một điều, đời sống mình không phải chỉ là những ngày bình thường, đời sống của mình không phải là chỉ tới chỗ này để ở, tới chỗ kia để gặp con, tới chỗ nọ để sinh sống. Tại Bia-sê-ba này có lời hứa, tại Bia-sê-ba này có giao kết, giao ước của Đức Chúa Trời thiết lập với cha ông mình. Tại nơi Bia-sê-ba này cha mình bằng lòng sống chết cho cái đức tin mà ban lại cho mình, có cái gia tài mà Isaac bằng lòng đứng vào cái chỗ đó và nói con không hiểu hết, nhưng mà con sẽ đứng với cha ở trong cái sự dâng hiến này. Tôi tưởng đến lúc đó bắt đầu cho Gia-cốp hiểu rằng tôi không đi qua khỏi Bia-sê-ba này cho tới khi tôi có thể thiết lập lại được cái mẫu mực và cái đức tin và cái căn bản của đời sống. Cho nên ông ngừng lại tại Bia-sê-ba và ông dâng của lễ của Đức Chúa Trời của cha mình. Ông dâng để nhắc lại rằng tôi có một cái gia tài của đức tin, tôi có một cái sự ban cho lâu dài và sâu nhiệm, vượt lên cái ngày tháng của tôi, vượt lên cái nhu cầu của tôi, vượt lên cái điều mà tôi đang có, vượt lên cái chương trình này. Ở tại nơi đây, ông nội tôi đã bằng lòng dâng tất cả những cái gì quý hơn hết cho mình. Tại nơi đây cha tôi bằng lòng bỏ đời sống của mình cho đức tin, và nơi đây tôi làm gì hiện tại? Tôi đang chạy xuống tìm gần con. Tôi không có làm cái gì nối kết với đức tin cả. Hai ba đoạn trước, tôi thấy Chúa làm mọi điều gì đều là cay đắng cho tôi. Mọi điều ở trong đời sống này nó không còn dính líu tới đức tin, sự kêu gọi hay là lẽ sống mà Chúa dành cho cha ông nữa. Chỉ có tôi và nhu cầu trước mặt và những điều tôi đang thấy. Và tôi tưởng nơi đó, Gia-cốp ngừng lại. Và ông thưa với Chúa, con phải gặp Chúa ở đây. Cho nên trong sự hiện thế ban đêm, kìa Đức Chúa Trời phán cùng Israel rằng, Gia-cốp, Gia-cốp. Israel đáp rằng, có con đây. Chúng ta trong Kinh Thánh thì ít có chỗ mà chúng ta thấy Chúa gọi tôi tớ của Chúa bằng tên, nhất là gọi hai lần. Chúng ta vừa đọc phía trước đây thì Chúa gọi Abraham, Abraham, Abraham. Ông thưa rằng có con đây. Ở đây nói Gia-cốp, Gia-cốp, có con đây. Chúng ta nhớ lại khi Chúa gọi Samuel thì Samuel thưa là có con đây, xin hãy phán kẻ tôi tới ngày đương nghe. Trong Tân Ước thì khi Phaolô đi bắt bớ Chúa trên con đường về Đa-mách thì Chúa hỏi là Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Và mỗi chỗ nào mà Chúa gọi điều đó thì có một cái sự thay đổi rất lớn ở trong cái đời sống của con dân Chúa khi Chúa gọi. Cho nên ở đây là một cái sự thay đổi rất rõ ràng trong đời sống của Gia-cốp. Tôi tưởng ông bắt đầu khám phá trở lại sự kêu gọi của mình. Đó là cái chỗ mà tôi dùng là trở lại sống lời kêu gọi, trở lại nhìn biết rằng tôi không phải chỉ là một người bình thường, tôi không phải chỉ là Gia-cốp. I am Israel. Tôi là Israel đã được gặp Chúa, người được đứng ban cho ở trong cái chương trình đời đời của Chúa. Chúa đã bắt đầu với cha ông tôi và Chúa tiếp tục làm cho tôi. Tôi không thể sống cuộc đời mà cắt đứt khỏi đức tin, cắt đứt khỏi sự kêu gọi, chỉ sống những ngày bình thường, đi trong những cái nhu cầu bình thường của tôi mà thôi. Cho nên ông ngừng lại và bắt đầu chuyển hướng để sống ở trong đức tin thay vì chỉ những cái phản ứng bình thường của mình thôi. Ở nơi đây thì Đức Chúa Trời phán trở lại với lại Gia-cốp và nói rằng ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Một lần nữa nhắc cho chúng ta, phải không? Là ta là Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng mà Đức Chúa Trời hằng sống của cha ngươi, và sự liên hệ này với ngươi nó không phải chỉ là một mình ngươi thôi. Nó có cả một cái sự ban cho, cả một đức tin, cả một cái gia tài ở đây. Và Chúa nói rằng hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi. Sợ không? Nào, nếu mà Gia-cốp suy nghĩ đó thì tôi tưởng ông không đi đâu. Tại vì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 13 đó, chúng ta trở lại 15 câu 13. thì điều đã nói trước về về tương lai đều được bày tỏ ra thì như thế này. Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ra-ham rằng: phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngự trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó bị họ hà hiếp 400 năm. Nào, Chúa nói trước rồi đó, là dòng dõi ngươi sẽ đi một cái xứ mà không phải ở nơi cái là thuộc về ngươi, mà nơi đó là ngươi sẽ trở thành nô lệ và bị hà hiếp. Bây giờ đó, Gia-cốp ôm hết gia tài sự sản, tất cả mọi người chạy xuống Ai-cập để gặp Giô-sép con mình. Nếu mà ông nghĩ tới chuyện này, ông nghĩ là cái tương lai đã nói cho mình biết rồi đó. Tương lai ở nơi đây sẽ trở thành nô lệ, sẽ sống dưới sự hà hiếp. Mà nếu ông thực sự suy nghĩ điều đó mà chỉ trên cái căn bản riêng của đời sống mình đó, ông phải hiểu rằng this is not a good move. Đây không phải là những cái quyết định trừ ra đó là ông phải thiết lập rằng đây là cái quyết định nằm trong chương trình của Chúa, với sự bảo toàn của Chúa, với mục đích của Chúa. He didn't do that. Cho tới cái chỗ này khi ông ngừng lại và ông nghe lại tiếng của Chúa nói rằng: ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy xuống Ai-cập, đừng sợ chi. Tức là Chúa đang trở lại ông vào trong cái quyết định nối kết của đức tin để ông có thể sống trong sự liên hệ với Chúa, trong chương trình Chúa ban và nối kết với cái tương lai mà Chúa dành cho. Tương lai gì? Tại đó ta làm cho ngươi thành một nước lớn. Rồi nữa, chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chánh ta cũng dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Ta sẽ đi với ngươi. Trước đó nếu mà Gia-cốp quyết định để đi thăm Giô-sép, ông có cần hiểu cái câu này không? Có cần hiểu rằng ta đi với ngươi xuống Ai-cập? Có lẽ ông nói thì chú đi cũng vậy, con sẽ xuống gặp Giô-sép, con sẽ xuống, cái chuyện đây là chuyện bình thường con làm. Nhưng mà khi suy nghĩ tới chuyện đời đời, khi suy nghĩ tới mục đích, khi suy nghĩ tới những cái chương trình của Chúa thì phải nối kết ở nơi đó chứ. Còn không, cái con đường mình đi nó sẽ đem tới những cái điều mà mình không thể nào đoán định được. Cho nên cái chỗ này là cái câu hỏi rằng trong quyết định của tôi có Chúa hay không? Chỗ tôi đi tới có Chúa hay không? Và Gia-cốp phải trả lời là khi tôi đi qua khỏi Beersheba đó, Chúa hứa đây là đất hứa này, tôi đi ra khỏi Beersheba vào nơi Ai Cập đó, Chúa có đi với tôi hay không? Chúa có làm công việc của Chúa với tôi ở đó hay không? Hay là tôi đi ra đó một mình trong chương trình riêng của mình mà không có đứng trong cái hình ảnh của Chúa? Tôi muốn ngừng lại đó để đem chúng ta vào trong cái sự nối kết của đời sống của mỗi chúng ta. Những cái quyết định này của mình nhiều khi nó rất là đơn giản, không phải là đi đâu xa chứ. Lấy chồng, lấy vợ đi, nó cũng là một trong những cái quyết định mà thay đổi đời sống của mình. Hay là đi học, hay là đổi trường, hay là đổi nhà thờ, hay là chỗ này chỗ kia, những cái quyết định đó, những quyết định lâu dài đụng tới cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hỏi cái câu hỏi rằng làm thế nào tôi biết có Chúa đi với tôi? Làm thế nào tôi biết rằng cái điều này là trong chương trình của Chúa chứ không phải chỉ ý muốn tôi mà thôi? Mà nếu chúng ta không hỏi câu đó, nếu mà Gia-cốp không ngừng lại ở Beersheba, trong cái lịch sử của mình, trong cái căn bản đức tin của mình, trong những chỗ mà mình đã biết được rồi đó, những cái điều đã được ban cho rồi mà không ngừng lại đặt căn bản trên đó để mà cầu nguyện, thì làm sao ông biết được rằng Ai-cập là nơi mà sẽ có Chúa và chương trình của Chúa cho mình? Cho nên mỗi chúng ta phải hỏi câu đó: Is God in it with me? Những quyết định của anh chị em, tôi không biết là đang đối diện những điều gì ở trong đời sống hiện tại. Có những người á, người khác đi cái chỗ đó được, mình đi không được. Người khác làm điều đó được, mình làm không được. Bởi vì cái chương trình của Chúa cho mỗi người mỗi khác, cái điều mà Chúa bày tỏ mỗi người mỗi khác, chúng ta phải đứng hỏi rằng khải tượng của Chúa cho tôi là gì? Sự kêu gọi của Chúa cho tôi là gì? Và điều tôi đang làm có đúng theo sự thiết lập đó, có được gây dựng ở trong cái con đường đó hay không? Hay là tôi chỉ sống cuộc đời như mọi người khác? Con tôi gọi, tôi đi. Chỗ này có cơ hội, tôi đi. Công việc này bày tỏ ra, tôi tham dự. Nhiều khi rất là đơn giản trong việc làm ăn không, hay là trong việc liên hệ không, chúng ta để Chúa ở ngoài những quyết định này. Và vì thế khi làm trong những quyết định đó, chúng ta không trả lời được rằng cái chương trình của Chúa, sự kêu gọi của Chúa sẽ bước vào trong đời sống của chúng ta ra sao. Nghe Chúa và đáp ứng với Chúa, trở lại với khải tượng từ nơi Chúa. Cho nên đại viện về vấn đề đầu tiên đó là cái câu hỏi rằng khải tượng của Chúa cho mình là gì? Sự kêu gọi của Chúa cho mình là gì? Nếu chúng ta không có cái câu đó thì chúng ta không có trả lời cái câu kế tiếp được. Thứ hai, chúng ta tìm kiếm Chúa như thế nào để có sự trả lời đó. Nhưng mà có thể để tôi hỏi câu này, anh chị em trong đời sống có chỗ nào gọi là Beersheba không? Nơi mà ý muốn của Chúa thiết lập cho mình rõ ràng, nơi mà sự kêu gọi của Chúa đã một lần bày tỏ. Anh chị em có chỗ nào ngừng lại và nói rằng con đã được Chúa kêu gọi, con hiểu cái đời sống này ra sao, con biết cái mục đích là chỗ nào? Có không? Để trong những cái chỗ đời sống mình nó bươn ba đó, mình phải ngừng lại tại Beersheba đó, dâng của lễ lên cho Chúa và thưa với Chúa rằng điều đang đi tới trong đời sống của con này có đúng theo cái sự kêu gọi của Chúa cho con hay không. Ngừng lại trước khi đi, ngừng lâu dài đủ để có thể nghe Chúa, để có thể Chúa có thể nói rằng Gia-cốp, Gia-cốp, và có thể trả lời rằng có con đây, để nghe lời Chúa phán rằng ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, Đức Chúa Trời của tổ phụ, Đức Chúa Trời của đức tin. Hãy xuống ngay giúp tôi, đừng sợ chi. Bây giờ đi xuống ngay giúp tôi thì những bước tới làm sao? Tôi muốn tới cái phần kế tiếp, đó là trở lại ở chỗ bắt đầu. Chỗ này hơi lạ một tí, bởi vì sau khi chúng ta đọc tới đó thì mình thấy rằng từ Beersheba Gia-cốp khởi đi, rồi kể lại là tất cả những cái hành trang con cái súc vật của cải đều dẫn đi hết. Câu số 6, chúng cũng đem theo các súc vật của cải đã gây dựng tại xứ Canaan đi đến Si-ép-tô. Vậy Gia-cốp cùng cả nhà người, các con trai, con gái, các con gái, cháu gái hãy đều xuống Si-ép-tô. Rồi từ câu 20, từ câu số 8 đó cho tới câu số 25 thêm nữa đó, câu 27 nữa thì kể lại liệt kê ra cái danh sách của những người đi xuống Ai Cập. Danh sách ở trong Kinh Thánh đó thì có nhiều cái mục đích dùng để thiết lập gọi là cái chính xác của sách hay không, thiết lập được cái căn bản của lịch sử. Có những chỗ mà mình gọi là cross reference, dùng tên này tên nọ để thiết lập coi cái những điều viết ra sao vào thời điểm nào có chính xác, có rõ ràng hay không. Không phải là chỉ là những điều mà chúng ta chỉ học để áp dụng cho đời sống của mình, nó có những cái phương diện khác. Hôm nay tôi sẽ không đi vào cái chỗ đó, chỉ ra rằng khi chúng ta nghe đọc cái điều này đó, thấy nó cũng lạ lắm, thấy nó nhỏ nhoi lắm, cái sự bắt đầu này rất là khiêm nhường. Liệt kê ra đó thì theo tên của con cái sanh ra bởi vợ của những người vợ của Gia-cốp. Tổng kết trong câu số 15 đó thì các con và các con trai, một con gái tên là Dina mà Lea sanh cho Gia-cốp, rồi sau đó là kể ra tất cả những người con của Lea. Câu số 18, các con trai của nàng Sinba sanh cho Gia-cốp, một người vợ nữa của Gia-cốp. Rồi xuống câu số 22, và các con trai của Ra-chen sanh cho Gia-cốp, và các con của Gia-cốp bởi Ra-chen sanh được 14 người. Rồi xuống câu số 25, thì và các con trai của nàng Bila sanh cho Gia-cốp cùng các cháu đó hết thảy là 7 người. Cứ kể ra từng người mẹ đó. Rồi câu số 26 thì tổng kết rằng vậy các người thuộc về nhà Gia-cốp đi xuống Ai Cập cộng hết thảy là 70 người. Tất cả là có 70 người xuống tại Ai Cập. What are we talking about? Anh chị em biết là từ lúc Chúa hứa với Abraham tới chỗ đem 70 người xuống Ai Cập là bao nhiêu năm không? 215 năm. Abraham 100 tuổi mới sinh ra Isaac. Isaac 60 tuổi mới sinh ra Esau và Jacob, và bây giờ Jacob là 130 tuổi mới đi xuống Egypto. Nguyên cả một cái tiến trình lâu dài đó để đem 70 người xuống Egypto. Ở tại Egypto 430 năm sau thì dân Do Thái có khoảng chừng 2-3 triệu người. Có một cái sự bắt đầu rất là đơn giản và rất là êm lặng và rất là chậm rãi, tôi gọi là slow beginning đó. Mình ở trong cái đó mình không thấy đâu, mình không biết là nó đang đi tới đâu, nó trôi về phía nào. Nhưng mà nó nằm ở cái chỗ mà ngày tháng từng ngày một từng chỗ một đi tới cái chỗ mà chương trình của Chúa được thực hiện. 215 năm để bước cái bước này, rồi 400 năm nữa để bước một bước tới, Tức là mình phải hiểu như thế này, trong chương trình của Chúa đó, mình cần, rất cần thiết để đem vào cái vấn đề thời gian ở trong đời sống của mình. Thường mình muốn Chúa làm gì luôn làm Chúa lại. Chúa giải quyết vấn đề cho con, Chúa giải quyết cho lạ. Chúa thay đổi con, Chúa thay đổi cho lạ. Chúa mở đường, Chúa hướng dẫn. Cái gì mình cũng muốn rõ ràng hết. Nhưng mà mình thấy cái mẫu mực ở trong Kinh Thánh đó, Chúa hướng dẫn không rõ ràng gì hết á. Chúa hướng dẫn không có trắng đen. Chúa hướng dẫn rất là bình thường trong từng ngày. Tôi gọi là grinding day after grinding day. Cứ hết ngày này qua tháng nọ, ngày này qua tháng nọ. Nhưng mà cứ mỗi ngày và mỗi quyết định mà chúng ta hỏi có Chúa với con hay không? Có Chúa đi cái con đường này, cái quyết định tới này của con hay không? Cái bước này có nằm trong chương trình của Chúa hay không? Mỗi quyết định, mỗi ngày chúng ta hỏi câu đó và đi câu đó, thì chúng ta sẽ tới cái chỗ ở trong chương trình của Chúa. Chúng ta sẽ không biết cái ngày tới như thế nào, chương trình của Chúa ra sao. Nhưng mà mỗi ngày trong sự không thấy của chúng ta và bởi đức tin hỏi rằng nơi đây có trong cái chương trình, đại chương trình của Chúa, nơi đây có đẹp lòng Chúa hay không, thì chúng ta sẽ cuối cùng bước vào nơi mà Chúa có thể sử dụng được. Để áp dụng một điều như thế này, giả sử như bây giờ mình muốn hầu việc Chúa đây, hay là cuộc đời mình muốn có ích lợi cho Chúa, thì làm sao? Start out slowly. Từ từ. Cứ bắt đầu nơi nào Chúa đang ban cho mình á, sử dụng những cái ân tứ, sử dụng ngày tháng, sử dụng cơ hội ngay lúc đó. Thì nhiều khi mình too much in a hurry, lật đật chạy đi, quên mất là cái ngày bây giờ là cái lúc Chúa đang huấn luyện, ngày bây giờ là chỗ Chúa đang chỉ ra. Đừng có mất căn bản, đừng có bỏ qua những điều Chúa đang ban cho bây giờ. Bây giờ Chúa đang cho học Kinh Thánh thì lo học Kinh Thánh. Bây giờ Chúa đang ban cho cái cơ hội để làm việc với người khác, để tập cái tính kiên nhẫn chẳng hạn, hay là tập cái tính chịu đựng chẳng hạn, hay là hiểu rõ vấn đề trust Chúa, tin tưởng Chúa. Well, thế sao? Có những ngày tháng đó nó mới có những ngày tháng tới. Rồi thay đổi trong cái sự chậm rãi của cầu nguyện để hỏi Chúa rằng xin Chúa hướng dẫn, xin Chúa dẫn con xuống Ê-díp-tô, xin Chúa chỉ cho con biết là Chúa có đi với con và đi con đường đó với con. And take time with people. Sự liên hệ với những người khác đi con đường đó, thì chúng ta từ từ sẽ tới điểm mà Chúa có thể sử dụng được. Cho nên tôi nói cái câu đơn giản đó, start at the slow beginning, trở lại với chỗ bắt đầu. Khi họ bắt đầu xuống tới Ê-díp-tô rồi đó, thì chúng ta thấy cái ngày bình thường của họ sống để gọi là settle down, tiếp rước cha của mình. Câu số 28, Jacob sai Judah đến trước đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Goshen. Vậy họ đều vào xứ Goshen. Joseph thắng xe đi lên Goshen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Tóm tắt lại cái nguyên cả những cái ngày tháng hết sức là chờ đợi, lo âu với tất cả những nỗi niềm thương nhớ đủ thứ trong hai câu rất là ngắn, đọc không thấy là không thấy cải lương gì hết, nhưng mà thấy tóm tắt ở trong cái sự gặp gỡ của cha ôm choàng lấy khóc một hồi lâu. Rồi nối tiếp liền câu số 31, đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaoh hay rằng anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaoh truyền gọi anh em mà hỏi rằng các ngươi có nghề chi, thì hãy tâu rằng cả tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến bây giờ. Ấy hầu cho anh em đặng ở xứ Goshen, vì dân Ê-díp-tô có tánh gớm ghê hết thảy các kẻ chăn chiên lắm. What's going on? Lo cho ngày tháng, chuẩn bị cho công ăn việc làm, hiểu cái culture, hiểu cái môi trường văn hóa của người Ê-díp-tô, cho nên tôi dùng cái chữ là dùng cái sự khôn ngoan đó áp dụng trong cái hoàn cảnh của mình. Tức là cái vấn đề như thế này là sống trong ân thần hữu của Chúa, biết là Chúa dẫn xuống Ê-díp-tô đó, cái ngày tháng của mình vẫn phải bước đi trong sự khôn ngoan, vẫn phải biết những điều cần phải làm, vẫn phải đem cái kinh nghiệm của mình để áp dụng, đem cái môi trường mà mở ra cho mình. Tức là tận dụng tất cả những cơ hội trong ngày hiện tại để mà bước đi trong cái bước tới để sống, và trong cái chỗ sống bình an đó hầu việc Chúa. Nhiều khi mình đi nhanh quá cái ngày tháng của mình, những cái chuyện Chúa kêu gọi, mình quên mất là Chúa kêu gọi, Chúa làm thành đạt những cái sự kêu gọi đó. trong chuyện học hành của mình, trong relationship, sự liên hệ phát triển của mình, trong tiền bạc của mình, trong thói quen của mình, tất cả những điều đó cộng lại để thành ra cái người có thể đi trong chương trình của Chúa. Có lúc tôi nói chuyện thì có người nói tôi đang chờ Chúa gọi, thành ra không làm gì hết. Bảo đảm không làm gì hết sẽ không biết Chúa gọi cái gì. Bảo đảm nếu mà ngồi đó chờ đó, tôi tin là sẽ chẳng thấy gì mà nó rõ ràng. Cái người mà hiểu biết sự Chúa gọi đó là ở trong một cái chương trình đời đời có hiểu ý Chúa, sống cho lẽ đạo của Chúa, sống cho cái điều mà Chúa đã đặt để cho cái công việc đức tin của mình. Nhưng mà mỗi ngày đó, trong tất cả những sự cố gắng bước đi, thành đạt được mọi điều mà Chúa dành cho mình trong cơ hội. Chỗ bắt đầu bình thường, êm nhẹ, khó thấy, nhưng đó là cái chỗ Chúa xoáy động của đức tin để dẫn mình đi. Bắt đầu những bước của cuộc hành trình đó. Nhưng mà còn một cái điểm nữa mà phải thấy, đó là để mà hầu việc Chúa, trở lại đời sống kêu gọi, thì phải trở lại với cái thái độ sống hay là cái giá trị sống của người lữ khách. Embrace the life of a pilgrim. Sống không vương vấn trong đời hiện tại. Và đây là điểm quan trọng nữa, bởi vì khi chúng ta hiểu rằng đây là những người đang đi xuống Goshen, đang đi xuống xứ Goshen này để làm gì? Để lập nghiệp, để sinh sống. Nhưng mà cái thái độ của họ khi họ tới đất này và sống ở trong đất này thì phải như thế nào? Họ gọi nơi đây là quê hương, họ gọi nơi đây là cái chỗ sống, và tất cả sự đo lường của đời sống của họ là ngay chỗ này hay là như thế nào? Chúng ta thấy cái điều này bày tỏ ra trong sự liên hệ hay là cái lời đối đáp của Jacob đối với lại Pharaoh khi nói chuyện về cái ngày tháng của mình và cái tương lai của mình và cái giá trị đời sống. Bắt đầu từ câu 47 đó, thì câu 1 tới câu số 6 chỉ lại rằng Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaoh, nói rằng cha và anh tôi ở xứ Canaan đến, đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình, bây giờ đang ở xứ Goshen. Thì bây giờ Pharaoh bèn nói rằng như vậy thì thôi cho họ rể xứ Goshen, để Goshen vào nơi đó, cho họ lo chăn bày, và nếu mà những người đó có thể lo được luôn cho cái súc vật của Pharaoh nữa thì đó là tốt mà thôi, tức là cho họ cái chỗ để ăn ở thiết lập. Bây giờ có chỗ để làm ăn sinh sống rồi thì cái thái độ như thế nào? Câu số 7. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob rằng ngươi hưởng thọ bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng những năm tôi sống đời phiêu lưu. Coi lại chữ đó ha. Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người phiêu lưu đó. Dùng chữ phiêu lưu nữa. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa rồi lui ra khỏi mặt người. Cái thái độ của Jacob và cái cách mà Jacob trình bày ở đây là cuộc đời của tôi là cuộc đời của người lữ khách mà thôi. Cuộc đời của tôi đi qua cái cuộc đời này như là người phiêu lưu vậy. Tức là sao? Không có coi ở nơi đây là cái chỗ đời đời, không có coi nơi đây là cái chỗ lẽ sống, không có coi nơi đây là cái không thay đổi được. Người phiêu lưu, người lữ khách là ngày tháng đi qua hết sức là tạm bợ, chỉ có thể biết được là mình đi vào một nơi, một cái mục đích khác, nơi một cái sự trông đợi khác. Và đó là điều mà Kinh Thánh ở trong Hebrew chỉ ra cho chúng ta. Xin mời chúng ta dỡ ra nơi đó, vì nối kết thẳng vào trong cái thái độ của Abraham, Isaac và Jacob. Thơ Hebrew đoạn thứ 11, chúng ta coi ở trong câu số 13. Nói về lời hứa, sống để mà đi theo lời hứa, sự kêu gọi của Chúa, thì trong câu số 13 nói rằng hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng sẽ có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Rồi nói tiếp, bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi thử thách, về cái nguyên tắc sống mà được trình bày ra trong đời sống của những người này. Tức là như thế nào? Sống bởi đức tin và sống biết rằng trong đời này mình sẽ không nhận hết, tạo dựng hết, tận hưởng hết, thành đạt hết tất cả những điều mà Chúa dành cho mình. Đời này không phải là nơi trả lời, nó là chỗ chúng ta sống, tận hưởng hàng ngày, đi từng ngày một, bình an trong cái chỗ đó, nhưng mà không đặt con tim ở đây, không đặt lẽ sống ở đây, không đo lường ở đây. Vì sao? Chỉnh trong và chào mừng những điều đó từ xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Rồi nói những kẻ nói như thế, những kẻ sống với cái mục đích đó hay là với cái giá trị đó thì sao? Tỏ rằng mình đương đi tìm một nơi quê hương. Thì nói sao? Họ ham muốn một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Những người sống với cái thái độ của một người lữ hành, lữ khách đó, thì sống với một cái thái độ rằng tôi tìm một nơi tốt hơn, tìm kiếm một cái giá trị cao hơn, một chỗ đời đời hơn là nơi ở mà chúng ta đang có bây giờ. Chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà cái đời sống thực sự của chúng ta đó có như vậy hay không là điều mà chúng ta phải trả lời. Chúng ta hiểu rằng sẽ có nước thiên đàng đến, cuộc đời này tạm bợ mà thôi. Đúng không? Có ai phản đối điều đó không? Nhưng mà cái gì nắm trọn con tim của mình bây giờ? Cái gì là chi phối quyết định của mình bây giờ? Chuyện trên trời hay chuyện dưới đất? Chuyện thấy được hay chuyện không thấy được? Cái gì nó chi phối mình? Và cái đó là cái câu trả lời rằng những người nói như vậy thì chứng minh rằng tấm lòng của mình đang sống với một cái giá trị cao hơn, đó là quê hương ở trên trời. Rồi nói nối kết như thế này: nên bởi vì thế đó, Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Bởi vì thế, ở trong cái thái độ đó, thiết lập một cái sự liên hệ với Chúa, kinh nghiệm Chúa, đi theo cái con đường mà Chúa hướng dẫn, mà họ có thể sống trọn thành trong sự kêu gọi của Chúa. Tôi không nói là đừng mua nhà, đừng lấy chồng, lấy vợ, đừng có thiết lập những điều này. Mình sống hàng ngày lắm, nhưng mà mình không có nắm điều gì quá chặt trong tay mà không thả ra được. Mình không có đeo đuổi điều gì mà mình không bỏ được khi mình tới Bia-sê-ba mà Chúa nói rằng con có sự kêu gọi, con có một điều mà ta đã sắm sẵn, con có gia tài của đức tin, và đó là con đường con phải đi. Vì rất nhiều người, tôi sợ rằng trong hội thánh, hiểu điều này, nhưng vì nắm quá chặt những điều hiện tại, xây dựng nhà cửa trong con tim của mình quá sâu, đi không được, bỏ không được. Cho nên tất cả mọi cơ hội khác của mình cho Chúa, cho nước thiên đàng, cho công việc Chúa, nó quá bị giới hạn. Có nhiều gia đình rất mong muốn có những cơ hội để hầu việc Chúa, nhưng mà những cái quyết định của mình về tài chánh, về nhà cửa, về cơ hội, nó làm mình không còn cái gì khác hơn, không còn thì giờ nào khác, không còn tiền bạc nào khác để làm gì cho Chúa hết. Bởi vì mình đã quên rằng chúng ta là lữ khách bộ hành đi qua mà thôi. Số tận dụng tất cả những điều mà Chúa ban cho, tận dụng ngày tháng Chúa ban cho, nhưng đừng nắm điều gì quá chặt trong tay như là những kẻ sống trên đất này. Tôi là lữ hành trên đất, tìm một quê hương tốt hơn ở trên trời, và như thế là nơi gặp Đức Chúa Trời, không hổ thẹn xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, và đi theo cái sự sắm sẵn của Chúa, nơi mà Chúa tạo dựng cho họ, tạo dựng cho chúng ta. Gia-cốp đã đi con đường mà liên hệ với Giô-sép trở thành điều quá quan trọng cho ông. Ông mất sự kêu gọi. Điều trước mặt của ông nó trở thành chi phối. Ông quên mất đức tin. Ông quên sự kêu gọi thiết lập cho Abraham, cho Isaac. Và ông trở lại nơi Bia-sê-ba, nơi những điều đó đã một lần rõ ràng cho ông. Anh chị em có chỗ trở lại hay không? Anh chị em có nghe lại cái tiếng Chúa gọi rằng chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chúng ta sống cho danh vinh hiển của Chúa của chúng ta, sẽ có ngày Chúa trở lại, sẽ có ngày Chúa gọi chúng ta với tất cả những ta lăng, với tất cả những thời gian, với tất cả những điều ban cho để ra trình dâng trước mặt Chúa. Và đó là cái con đường của chúng ta đi, không phải ở đây, nhưng thiết lập trở lại trong sự kêu gọi, bắt đầu với sự khải tượng từ nơi Chúa. Đã lu mờ thì phải làm cho sống lại, đã mất đi cái khuấy động thì ngừng lại ở Bia-sê-ba, dâng của lễ lên để thưa với Chúa rằng cho con gặp Chúa trở lại, cho con bước tới, không đi một mình, phải đi với Chúa, Chúa phải ở với con, Chúa phải xuống Ê-díp-tô với con, Chúa phải nói với con rằng ta đi với người thì con mới có thể bước tới. Bắt đầu trong những ngày tháng rất yên lặng của mình, ngày tháng lâu dài của mình, ngày tháng bắt đầu không thấy được những chỗ khác, nhưng nắm từng ngày đó để đi vào nơi mà Chúa làm chương trình của Chúa. Và luôn luôn hiểu rằng lúc nào cũng có thể thả tay ra để trở lại nắm lấy sự kêu gọi lớn của Chúa. Anh chị em đi con đường đó thì sẽ bước đi như ở đây nói, nơi một quê hương tốt hơn, trở lại một chỗ kinh nghiệm Đức Chúa Trời dài lâu hơn. Còn không thì sao? Gia-cốp trước khi đến Bia-sê-ba cay đắng biết Chúa, được ban cho không nối kết, đời sống xoáy động ở trong sự thất bại của mình. Nghe lại điều này, nghe lại câu này một lần nữa. Israel ra đi, đến Bia-sê-ba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm, Đức Chúa Trời phán cùng Israel rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp. Israel đáp rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ai Cập, đừng sợ chi, vì tại nơi đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta xuống đến với ngươi, chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Chánh ta là người sẽ đi với ngươi. Chúng ta cùng đứng. Lời Chúa đến với chúng ta, mỗi người như thế nào, xin chúng ta trả lời với Chúa. Xin lời Chúa của chúng con, có những lúc cuộc đời của chúng con giống như Gia-cốp mong gặp Joseph con mình. Đó là hoài bão bình thường của đời sống của mỗi chúng con, cũng như mọi người khác. Những cơ hội để sống dễ dàng, những chỗ mà Chúa thiết lập của phước hạnh. Nhưng rồi giao ước ở đâu? Sự kêu gọi đời đời ở đâu? Nước Đức Chúa Trời như thế nào? Mỗi người trong sự kêu gọi thánh đi con đường nào để phục vụ. Lạy Chúa, chúng con thường xuyên để những điều đó thứ yếu quá trong đời sống của mình. Để đó là nếu nó đến được thì đến, làm được thì làm. Chúng con quên rằng đó là nơi xoáy động sâu thẳm hơn hết, rõ ràng hơn hết, để chúng con có thể sống cuộc đời này giá trị trước mặt Chúa, cho công việc của Ngài hữu ích và cho sự vinh hiển của Chúa. Để chúng con trong khi bước đi chứng minh rằng lòng của chúng con thuộc về nước đời đời ở trên trời. Rằng chúng con tìm kiếm một nơi tốt hơn, một sự liên hệ đậm sâu hơn với Chúa, và tất cả những gì trong tay chúng con trong cuộc đời này dễ dàng để thả ra, dễ dàng để qua một bên, để có thể bươn bả cho mục đích mà Chúa kêu gọi chúng con. Xin cho chúng con trở lại thẩm định. Xin cho chúng con gặp Chúa ở Bia-sê-ba của đời sống mình, để nghe tiếng Chúa gọi Gia-cốp, và để chúng con trả lời: Có con đây. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.